Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chùa em xinh đẹp trang nghiêm, mái cong ngói đỏ đậm tình yêu thương. Chuông chiều mỏ sớm du dương, lời kinh tiếng Pháp chỉ đường tu nhân. Vào người thấy tánh tham tan dần, an nhiên đáng đến thật gần. Tham si sân hận lần lần ra đi, ngôi chùa đầm ấm khắc ghi. Thiện duyên đã đến con đi về chùa, thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Ơi thân thương áo lam hiền, về miền đồng sâu núi cao, em đem chi sớ cho người hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền, vì lòng từ bi hiến dâng, nghe bâng khuâng chút nắng nhạt, vừa cợt đùa vạt áo em. Thân thương chiếc áo màu lam, mặc vào người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đáng đến thật gần, tham si sân hận.
Tổ sư Tịnh Độ Tông, Xin kính chào Thượng tọa chủ trì chùa Vạn Phúc cùng chư tăng, và xin chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, thật là một duyên lành. Lần này tôi trở lại cả ra miền Bắc thì cũng đã được hai lần đến nơi đây để cùng các đồng tu của đạo tràng nơi chùa Vạn Phúc này. Đó là cũng nhờ hồng ân lòng từ bi của Thượng tọa Thích Chí Tuệ. Ngài đã có một cái xem trọng đối với tôi. Lần trước có một lần ra vào tháng 2 âm lịch thì thầy cũng đã có mời, nhưng hôm đó tôi đã hứa ở chùa nhà chùa Cây Thị ở Phú Thọ nên tôi phải sám hối với thầy. Kỳ này thì thật sự tôi cũng đã nhận lời mời của chùa Cự Linh ở Hải Dương, nhưng mà sáng nay tôi phải xin khất với Hải Dương là xin cho tôi buổi chiều và buổi tối, nếu cần thì sáng ngày mai, nhưng mà đặc biệt dành sáng hôm nay để dành cho chùa để tiếp kiến thượng tọa ở đây và cùng các đồng tu ở chùa Vạn Phúc. Nên tí xíu khi buổi chia sẻ xong thì tôi phải cấp tốc đi Hải Dương, để hiện nay Hải Dương nọ đồng tu rất đông đang chờ, nhưng mà lần này thì không thể không đến đây vì thầy đã rất thương yêu và có lời dạy bảo là muốn tôi đến đây cùng chia sẻ với các vị. Thật ra tu hành, hai cái chữ tu hành chẳng qua là chuyển nghiệp, thay đổi cái nghiệp cũ, cái nghiệp xấu ác trở thành một cái nghiệp lương thiện, một cái nghiệp tốt đẹp. Trước xưa giờ chúng ta cứ quan niệm sự tu hành là trước đứng trước Phật có mặc áo tràng lam, có hành gì thì đó là tu hành. Thật ra nó chỉ là một cái phần nhỏ trong sự tu hành của ngày của chúng ta. Tu hành chính là chuyển cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt, chuyển cái nghiệp tam đồ ác đạo thành cái nghiệp thánh thiện, chuyển đi cái nghiệp mà phàm phu sanh tử trở thành cái nghiệp diệt thoát sanh tử. Đó là sự tu hành. Vậy thì các vị thấy sự tu hành là chính là ở nơi nội tâm hay là sự biểu hiện ở bên ngoài? Phải chính ở từ ngay nội tâm. Phật pháp là trọng thực chất, không trọng hình tướng. Hình tướng có đẹp cỡ nào mà nội tâm không có, nội tâm trống rỗng thì là gì? Chỉ là một mảng trống không, mà tâm hồn ở trong một cái trạng thái của một mảng trống không thì các vị không hề có được sự thọ dụng của Phật pháp. Thọ dụng của Phật pháp là gì? Cái niềm an vui bất tận mà không bao giờ mất. Đôi khi chúng ta xem một hài kịch, nghe một câu chuyện vui, ta cảm thấy rất là thích, nhưng mà sau đó nó qua nhanh lắm. Còn cái cảm thụ của Phật pháp, cái sự an lạc của sự tu hành mà ta đạt được, nó ngự trị ở trong ta, lúc nào cũng mỉm cười. Thì đó mới là cảm thụ của sự tu hành. Ở đây các đồng tu chúng ta đã có cảm thụ đó chưa? Còn đến thêm hết trình, có nghĩa là các vị đều có cảm thụ đó hết, đúng không? Hay là không có? Ít thôi phải không? Đã có ít là tốt rồi. Bởi Hòa Thượng nói, có khi nào mà các vị ngủ thức dậy mà mỉm cười không? Ngủ thức dậy mà mỉm cười, nghĩa là vừa thức dậy là mỉm cười, có thể không à nha? Nếu được như vậy thì cái đường mà vãng sanh, cái đường được sanh tử tức vị đã khai mở rồi. Còn nếu ngủ thức dậy mà các vị cảm thấy uể oải, đồng hồ báo thức rồi mà các vị vẫn cảm thấy thôi ngủ thêm tí nữa đi, thì cái đường sanh tử chưa, cái đường dùng pháp sanh tử chưa mở được đâu. Còn cái ngủ thức dậy mà mỉm cười đó là nhìn thấy cái đồng hồ nha, thấy cái điện thoại là hôm qua nhắn tin là tôi đã trả tiền cho bà rồi nha, thì cái đó là không phải. Tôi đã chuyển trả trong tài khoản, tôi trả nợ cho bà 30 triệu và các mình đang mỉm cười hoài, cái đó thì không phải là cái cảm thụ của tu hành đâu. Bạn muốn đạt được cái sự cảm thụ của tu hành là tập khí phiền não nơi trong ta nó phải vắng lặng. Thì ta mới đạt được cái cảm thụ đó. Vì vậy hôm nay tôi muốn đem một cái điều đơn giản nhất mà các vị đã từng nghe rồi, chẳng qua là để ôn lại cho các đồng tu chúng ta cùng nhắc nhớ lại. Cái việc hàng ngày là sẽ tu tập, mà ta cứ dùng cái từ là tu hành. Hành gì? Và ca tu hành hành gì? Nó không ở hình tướng, nó không ở trên trước Phật điện đâu, mà ngay cái cuộc sống thường ngày chúng ta đều phải hành gì. Hành gì đó là gì? Hàng một tập khí, hàng một phiền não, chuyển đổi tham sân si thành giới định tuệ, đó là sự tu hành. Có những người lầm tưởng rằng ta ở công phu trước Phật là công phu chính, còn ngoài công phu trước Phật ra thì không phải là công phu. Như vậy là cái gì đã sai lầm. Giờ trước Phật ta chỉ đứng được có bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng? Nhiều nhất là một người hành trì giỏi nhất là 8 tiếng, 12 tiếng. Vậy thì 12 tiếng hành trì trước Phật, còn mình 12 tiếng kia thì sao? Còn nếu mình hành trì một ngày có 2 tiếng, hay 3 tiếng đồng hồ thôi, vậy thì 20 tiếng đồng hồ kia, nếu như lúc đó sanh tử vô thường thì sao? Thành thử ra công phu trước Phật là công phu phụ. Hằng ngày trong cuộc sống đối nhân thực thế tiếp tục của chúng ta mới là công phu chính. Tôi nói vậy có ai phản đối không? Thật ra mình nghiêm nghiêm cẩn cẩn trước Phật nó là việc rất bình thường, nhưng có thể ngay trong cuộc sống thường ngày ta có thể trải nghiệm công phu, thì đó mới là công phu chân thật. Thật ra trong một quá trình dịch thuật, rồi trong một quá trình trải nghiệm, tôi mới cảm thấy là tôi cảm thấy đó. Tôi nói với cái việc này là thật ra xưa giờ chưa ai nói. Tôi cảm thấy cứ ngỡ là mình công phu trước Phật là công phu chính không à, nhưng mà công phu hàng ngày trong 24 giờ của mình, 20 giờ ngoài Phật ca, mình vọng tưởng, mình phiền não, mình chấp trước, mình loạn động, thì phiền não vọng tưởng chấp trước loạn động đó, những cái công phu giờ các công phu chức Phật tan biến hết. Vậy thì cái nghiệp thoát sanh tử mình đâu có, mà chỉ toàn là nghiệp đi vào sanh tử. Đây là cái điều mà chúng ta, nếu chúng ta muốn vượt sanh tử, muốn đời này không luống qua thì phải phản tỉnh. Thật ra các đồng tu ở các pháp môn khác thì tôi không có rằng về pháp môn khác, nhưng đối với hành giả tu pháp môn Tịnh Độ thì các vị phải nên biết như thế này. Trong Bồ Tát Chí Nhập Kinh mà Phật đã nói, người niệm Phật mà không vãng sanh thì tất cả là nghiệp ma. Nghe giật mình, tại sao niệm Phật mà lại niệm ma? Thì cũng có thể là nếu có phước thì cũng phải sanh về cung trời đau lợi, cũng có thể về cung trời dạ ma, ít nhất thì cũng là sanh vào cõi người, nhưng tại sao là nghiệp ma? Ở đây Phật muốn nhấn mạnh như thế nào? Vì nếu không vượt thoát sanh tử thì đó là nghiệp ma, tại vì nghiệp luân hồi mà. Làm trời phi phi tưởng xứ hay ở cung trời giả ma thì vẫn phải sanh tử. Còn chỉ có vượt thoát sinh hồi, luân hồi, giảng sanh về tịnh độ, từ đó tu tập thẳng tiến đến thành Phật thì không có sanh tử nữa. Đó mới là nghiệp sanh, vượt sanh tử. Nhưng đôi khi chúng ta, những đồng tu hiện tại chỉ thích tạo nghiệp thế gian, hoặc là tạo nghiệp, thích tạo nghiệp ở trong lục đạo. Không phải là không tốt, rất là tốt. Nhưng mà cái tốt đó nếu như mà được tốt hơn nữa, cũng giống như trong Đại Kinh nói đó, nếu như có người nào đó mà đem bảy báo bằng cả tam thiên đại thiên thế giới này mà cúng dường thì công đức đó cũng không bằng một người trì tụng bảy câu, bốn câu kệ, đem bốn câu kệ để giảng thuyết cho người khác mà họ hiểu được để hành trì tu tập thì công đức rất lớn hơn cái người bố thí bảy báo. Nói gì nói bảy báo gì lớn quá các vị không biết. Thì thôi bây giờ nếu ai đó mà đem cái tài sản bằng cả cái thành phố Hà Nội này tập trung lại của bố thí cúng dường thì công đức đó cũng không bằng nói với người khác nghe hiểu được bốn câu kệ hành trì tu tập. Tại vì sao? Vì người ta hiểu được cái tinh thần đại thừa đó, người ta giót thoát sanh tử. Mà thoát sanh tử thì người ta đạt đến thành Phật, thì công đức của một vị Phật mà được giúp một vị Phật được thành Phật đó nó rất lớn. Thì đó là nói về kinh đại thừa. Còn nói về kinh vô lượng thọ, mà nếu như hành giả ở đây có trì tụng kinh vô lượng thọ thì các vị đã nghe một câu: cho dù cúng dường hàng xa thánh không bằng kiên dũng cầu chánh giác, có không? Thì cái câu mà kiên dũng cầu chánh giác chính là kiên dũng cầu giảng sanh. Vậy thì người chuyên tâm niệm một câu A Di Đà Phật là đã cúng dường hàng xa thánh. Cái chỗ này Thích Ca Mâu Ni Phật, chính kiếm khổ Thích Ca Mâu Ni Phật nói, không phải người thi gian nói. Anh thưa các vị, đừng lo sợ rằng các vị ngồi ở đây mà niệm Phật mà các vị không đủ công đức. Một câu A Di Đà Phật với tâm chân thành, với tâm thanh tịnh, với tâm giác ngộ thì ngay cái câu đó đề khởi thì tương ứng được với chư Phật, tương ứng được với Phật A Di Đà, mà mười phương chư Phật đều tán thán khen ngợi, công đức đó không nhỏ. Niệm Phật như vậy mới gọi là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Vì vậy hôm nay trong một khuôn khổ của buổi bắt quan trai, tôi xin đơn giản nhắc lại để các đồng tu nhớ: tu tập là chủ yếu để chuyển nghiệp, chuyển thói quen. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen. Hằng ngày có những thói quen xấu như thế nào thì ngày nay ta chuyển đổi cái thói quen đó lại. Ta có cái thói quen đố kỵ thì ngày nay ta đổi cái thói quen thành cái thói quen tùy hỷ. Có nghĩa là thấy người ta làm việc thiện mà mình vui theo thì công đức của làm việc thiện đó của người ta làm mình cũng có đầy đủ như người ta. Cái nghiệp mà sân hận thì ngày nay nó chuyển đổi cái nghiệp sân hận thành cái nghiệp yêu thương. Cái nghiệp mà ta chỉ tin ở đâu cũng tin, ai nói cũng tin, thần thánh nào nói cũng tin thì đổi thành cái nghiệp chánh tín. Chỉ tin vào Phật nói, tin vào lời thánh hiền nói thì bảo đảm ngay cái cuộc đời này các vị tu tập mới có lực. Như hôm trước tôi đã từng nói đây với các vị rồi, mình cứ ngỡ mình là Phật tử, nhưng xem kỹ tôi có mình có phải là Phật tử không? Phật tử là phải nghe lời Phật dạy, cũng giống như người Công giáo vậy đó, người ta chỉ tin một mình Giê-xu. Người đạo Hồi giáo thì người ta chỉ tin một mình A-la thôi. Thích Ca cũng không thèm nghe, mà Giê-xu cũng không thèm nghe, chỉ nghe một mình Thánh A-la. Còn đạt còn Chúa Giê-xu á, thì những tín đồ Giê-xu thì người ta chỉ nghe một mình Giê-xu dạy, và chỉ nghe một mình, và không nghe A-la, cũng chẳng nghe Thích Ca. Còn mình là người Phật tử, mà thần nào nói mình cũng nghe, thánh nào nói mình cũng nghe, quỷ thần nào mà nhập lên nói là mình sợ thì mình nghe ngay. Đây là cái thực trạng mà ngày nay các đồng tu chúng ta chiếm gần, tôi có thể nói chiếm gần 70%. Đó là cái điều mà Hòa Thượng hay nói, mình bị thiệt thòi, mình bị người ta gạt. Ai gạt? Quỷ thần gạt. Tôi nhắc cái điều này chắc các vị nhớ, khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài phải ăn lúa mạch 3 tháng, đúng không? Lúa ngựa đó. Một vị Phật mà phước đức trí tuệ đầy đủ như vậy mà còn phải ăn lúa ngựa 3 tháng, nhức đầu 3 ngày, và chính mắt của Ngài nhìn thấy dòng họ Thích bị tàn sát bởi Tỳ Lưu Ly. Đúng không các vị? Gì biết cái tích đó mà một phước đức trí tuệ năng lực như Phật mà cũng không thể nào giúp được cái dòng họ Thích thoát đi kiếp nạn đó. Vậy thì ai đủ năng lực để giúp ta thoát kiếp nạn đây nếu như chúng ta không tu, không chuyển tập khí xấu, chuyển cái tập khí luân hồi sanh tử thành cái tập khí thoát sanh tử? Cái chỗ này phải đặc biệt chú ý. Phật đã nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hôm nay ta đã được thân người, đã được nghe Phật pháp, mà ta không có vận dụng nó cho đúng để rồi ta sanh tử nữa, có phải oan uổng hay không? Bởi vì vậy, chỗ này tôi nhắc các đồng tu là những gì Phật dạy trong kinh điển Đại Thừa có hãy tin, còn những việc gì mà không phải Phật dạy, không phải tổ sư đại đức, nếu ta tu tịnh thì phải 13 vị tổ tịnh độ, ta tu mật thì phải những vị tịnh tổ sư của mật tông, ta tu pháp quan thì tất cả những gì mà biết pháp quan, những tổ sư pháp quan dạy thì ta hãy tin. Còn nghiệp quả sanh tử này có ai giúp mình thoát khỏi được đâu? Nhắc thêm một cái nữa để các vị nhớ, đại một kiền liên là thần thông đệ nhất, đúng không? Thế mà còn bị ngoại đạo lăn đá đè cho chết, bầm cái thân của Ngài ra làm nhân thịt để làm bánh bao. Nhưng mà Ngài đấy thì Ngài làm gì đấy chứ? Thì chúng ta thấy rằng thần thông không có liên quan gì đến nghiệp lực. Nếu như nghiệp lực còn thì cho dù chứng quả vị Phật thì cái vi tế nghiệp đó vẫn phải trả như Thích Ca Mâu Ni Phật nhức đầu 3 ngày. Chính vì vậy mà trong Đại Kinh mới nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát làm cái gì cũng tư duy suy nghĩ cái việc làm mình có thương tổn chúng sanh không, có làm phiền não chúng sanh không, có gì lợi ích cho mình mà tổn hại đến người khác không. Còn như chúng sanh chúng ta thì hầu như là vô tri vô giác, cứ lợi cho mình trước đi cái đã, phục vụ cho cái niềm vui cái dục vọng của mình trước đi cái đã. Còn chúng sanh đau khổ hay không thì mặc kệ, đến khi nhân quả đáo đầu thì mới chạy đi cầu Phật,
mà cầu Phật thấy không linh thì chạy đi cầu thần, cầu quỷ. Ngay lúc đó quỷ thần cũng sẽ cho mình một vốn nữa, lừa mình té tua. Để rồi là lúc nào đó, đến lúc mà mình hơi tàn lực kiệt, quay về bắt đầu phải tranh thủ niệm Phật, có còn kịp đâu. Xin hỏi các đồng tu ở đây, có những cụ ở đây 80 tuổi rồi, có những cụ 90 tuổi rồi, nhìn thấy đi, có quỷ thần nào giúp mình thoát bệnh được không? Có quỷ thần nào giúp mình thoát chết được không? Cái chỗ này nói để cho các đồng tu mình phải quản khẳng định. Nói là thì đó cái ông giám đốc ở Sài Gòn tôi quen, ảnh bệnh ung thư gan mà nó đã thời kỳ cuối rồi, nó nổ 4 năm, nó mổ cả chục một. Thì cái ông thầy thì bùa thầy phép gì đó không biết nữa, mà nói là bây giờ phải đi ra cái ngã tư giờ Dầu Dây á, đúng 12 giờ khuya, ngay cái ngã tư Dầu Dây, đường đi Sài Gòn Đà Lạt với Bắc Nam á, đúng 12 giờ, đem nước cho đó, quỳ nó lại đi, lấy cái nước về cho uống hết bệnh. Cũng hết, mà hết đâu 7-8 tỷ á, rồi cũng hết mạng luôn. Các vị thử nghĩ đi, uống cái nước đó mà có thể hết bệnh thì đúng là nếu bây giờ mà nói bây giờ có một cái đạo tràng tu tập 100 người với tâm thanh tịnh tu 7 ngày 7 đêm đem công đức chú nguyện cái ly cho vào hướng cái tâm vào trong cái chai nước đó để mà cho uống thì mai ra uống tập tiêu nghiệp tiêu tăng phước để mà sống thì mình cũng còn có thể tạo nên đi năng lực của đại chúng, năng lực của cái tâm hướng chân thành của mọi người hướng về một người đó thì mai ra còn có thể. Còn cái này đến cái giữa cái ngã tư mà tôi nói mai là xe nó không đụng chết á. Cái ngã tư Dầu Dây là rất nhiều cái hướng xe từ Đà Lạt là về từ Bắc Nam vô, từ Bà Rịa Vũng Tàu Long Khánh lên, rồi từ Sài Gòn ra đổ ra rất nhiều xe mà đi đúng 12 giờ là nó lại. Có phải là mình thấy mình bị quỷ thần lừa không? Nó cái gì đây, các cụ đây có cụ 80 tuổi đó, có thấy quỷ thần nào mà hứa với mình để mà giúp mình hết bệnh không? Xin thưa, có thể có, nhưng mà chỉ giảm được cái bệnh nhẹ, giải quyết cái chuyện nhỏ, nhưng mà cái đại bệnh là không thể. Nhưng chính cái giải quyết được cái chuyện nhỏ đó, biết được cái chuyện nhỏ đó, nên nó thì ai cũng tin. Tôi nói rất kỳ biết, những người mà xài những tà đạo nó có thể, nó có năng lực cho mình hưởng phước báo, thay vì phước báo của mình trải dài cái cuộc đời mình là 1 tỷ suốt cuộc đời mình, nhưng nó có thể làm cho mình xài cái vòng 3 năm thôi, cứ tìm vô mình thấy trời tốt quá, tuyệt vời quá. Nhưng sau 3 năm thì hết phước rồi, hết cái phước nghiệp mình rồi, sau đó bắt đầu là te tua. Nhắc lại một lần nữa để có các vị thấy, Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện ở thế gian này 49 năm dài làm một người hành giả giáo dục chúng sanh, không nhận thù lao, không đòi thù lao, không một ngày ngơi nghỉ, đều là tu tập hoàn thiện chính mình, biểu diễn cho chúng sanh, giáo dục chúng sanh tự tu tập và giác ngộ, không phù hộ, không ban phước, không giúp cho ai được cả. Đúng không ạ? Có gì lập đại kinh xem được không? Lập sự tích Thích Ca Mâu Ni Phật xem. Thích Ca Mâu Ni Phật đâu có đi học, đâu có làm những cái buổi mà gọi là đi ban phước, đi xóa đậu. Tất cả tăng đoàn của Ngài cũng phải nỗ lực hành trì tu tập. Mà đại kinh thường nói, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm. Tôi hay thường hay nhắc nói, Phật giáo chúng ta là có một cái nền giáo dục, mà phải nói là một cái nền giáo dục trí tuệ thực tiễn ngay trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Ta thể nghiệm nó bằng một sự hành trì trong đời sống của chúng ta, ta chân thật đạt được cái lợi ích. nếu như chúng ta không hành thiện, không triệt để thực hiện trong đời sống, thì làm sao ta có được sự an lạc? Có người cứ đến nói tôi, dạ thưa thầy, sao con không có hạnh phúc? Thế mà hạnh phúc là chính trong tầm tay của chúng ta mà. Vậy cô đã sống hoàn toàn yêu thương chưa? Cô đã sống hoàn toàn tha thứ chưa? Nếu thật sự một người sống yêu thương và tha thứ đi, thì tự khắc hạnh phúc ngay sau đó nó sẽ đến với ta. Còn ta sống mà ta cứ chấp mắt, tại sao? Tại sao như vậy? Tại sao đối với tôi như vậy? Cứ thối ngày mình cứ chấp tại sao không? Mà năm ngày đấy là mình tha thứ. Thay hệ, nếu như nói tốt hơn một chút, chúng ta là một chúng sanh giác ngộ. Còn những người chưa tu là những chúng sanh chưa giác ngộ. Vậy thì ta là chúng sanh giác ngộ, ta phải từ bi với chúng sanh chưa giác ngộ chứ, đúng không nào? Nếu mình không từ bi với một chúng sanh chưa giác ngộ thì làm sao người ta có cơ hội để giác ngộ? Mình đôi khi mình đã là những người tu, có khi tu vài chục năm rồi, ta đã đến đạo tràng hành gì bắt quan trai, thì tụng kinh và đại thừa, niệm Phật rất nhiều năm, nhưng mà phiền não ta không, phiền não vọng tưởng ta không hề thay đổi, tập khí tham sân si vẫn không hề suy giảm, huống chi là những người chưa giác ngộ, chưa tiếp nhận được giáo dục của Phật pháp. Chính như vậy, từ ban đầu tôi đã kính khuyên các đồng tu chúng ta tu và chính ở ngay sự chuyển niệm, chuyển đổi cái tập khí hàng ngày của chúng ta từ những tập khí sanh tử, từ những tập khí bất thiện trở thành những tập khí lương thiện, những tập khí vô ta dục sanh tử. Đó là điều mà hôm nay tôi chân thành kính khuyên các đồng tu. Thật ra thì nhiều năm qua dịch thuật trải nghiệm trong sự tu tập, tôi không phải là những người đi dịch xuông, cũng không phải là những người đi nói xuông. Vì nếu năm đầu tôi phiên dịch, tôi không có tu, tôi đi dịch thôi. Tôi suy nghĩ tôi nói, nếu như vậy thì mình chẳng khác nào mình làm để cho người khác tu, mà mình làm cho người khác tu mà mình không tu là không chân thật. Nên tôi phải tìm một đạo, một nơi để yên định, để mà vừa công phu tu tập rồi vừa dịch. Như vậy cái trải nghiệm của cái dịch của mình nó đi sâu vào cái những lời dịch, rồi cũng chưa nữa, mình phải trải nghiệm bằng đời sống của mình. Mình khuyên người ta buông bỏ thì mình đã buông bỏ được bao nhiêu? Còn mình khuyên người ta bố thí thì mình đã bố thí được bao nhiêu? Mình khuyên người ta phóng sanh thì mình phải phóng sanh được bao nhiêu? Đó là cái vấn đề mà tôi tự đặt ra cho mình. Và sau khi mình thể nghiệm được nhiều đó, càng làm càng thấy quan trọng, càng làm càng cảm thấy có một cái cảm thụ đặc biệt. Đó là thể nghiệm những cái gì mà mình đã học được từ nửa nơi trong những cái ban giảng. Hôm qua tôi dịch cái câu mà là Phật Bồ Tát vô địch nhân, có nghĩa là Phật Bồ Tát không có người đối đầu. Nói nôm na dễ hiểu là Phật Bồ Tát không có người, không có kẻ thù. Tại vì sao? Chúng sanh có thể quán thù đối với Phật Bồ Tát, nhưng Phật Bồ Tát vĩnh hằng không bao giờ có quán thù đối với chúng sanh. Thì cũng vậy, người học Phật chúng ta mà vĩnh viễn không bao giờ có người đối đầu. Cho dù người ta có dùng mọi phương cách để đối đầu với ta, thì ta chỉ dùng một cái tâm yêu thương đối với họ,
ngay đó các vị sáng ngủ dậy là sẽ mỉm cười. Mà đã có một người đối đầu, còn có một chúng sanh đối đầu, thì cái đường thoát sanh tử của ta bị chướng ngại. Phật pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Vì sao Tổ Huệ Năng đã nói mà, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả hình tướng đều là hư vọng. Chỉ có nội tâm của chúng ta là chân thật, chuyển đổi được phiền não tập khí, thì ngay đó là giới định tuệ xuất hiện. Mà người đã có đạt được có giới, có định, có tuệ rồi thì ứng xử trong cuộc sống thường ngày, tại vì mình hiểu được cái giá trị chân thật của kiếp sống, của nhân sanh. Ta là sứ giả của Như Lai, là người đem cái hạnh nguyện cái đời sống của Phật đến với những chúng sanh. Mà tôi hay nói, tôi hay cảm tạm nhất một câu Hòa Thượng Thịnh Không hay nói: hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Dùng từ ảnh hưởng nghe có nghĩa là người ta thấy mình tu, mà sao tự nhiên cái hành nghi của mình sao mà nó thân thiện, nó chân thành, tự động cảm người ta. Giống như cái anh là đồng tu hôm qua, anh chở tôi về, anh chạy taxi mà, nhưng mà niệm Phật rất tinh tấn trong cái nhóm tu của Minh Ngọc ở Minh Hai. Thì cái ông đi khách, ông gớp cái bóp, ông ngồi nó gớp, cái túi sau nó lọt cái bóp ra, ông này. Trong bóp đó, tiền đó, là một cọc dày gì nè, thẻ ATM đủ thứ giấy tờ. Thì anh có chạy đến tiền cái ông đó, quay trở lại tiền người đó trả. Thì anh đó, ông ấy cầm cái bóp, ông nhìn cái anh này nó hình như là Hà Nội thì giờ của mình anh đó. Thì cái anh đó nói không, bác nói gì là sai rồi, có rất nhiều người tốt chứ không phải là có mình thôi đâu, tại vì bác chưa gặp thôi, chứ rất nhiều người tốt. Thành thử cái từ mà hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh hay vô cùng. Các vị về suy nghĩ tư duy. Mình tu tập làm sao mà như kỳ trước tôi nói đó, về nhà mà ông xã luôn công nhận từ ngày bà tu giờ tới bà hiền ghê đó. Từ ngày em tu đến giờ em đẹp hơn đó, hiền cứ đẹp cái đó gì đâu. Còn mà cứ chắc tối ngày thì cái mặt nhìn nó dữ thôi không. Nếu như tất cả việc làm đó mà đã làm được cho dù 20% thôi, các vị đề khởi một câu A Di Đà Phật, thì cái câu A Di Đà Phật đó nó tương thông liền với thế giới cực lạc. Nếu vậy các vị tụng kinh Pháp Hoa thì cái kinh Pháp Hoa nó cũng tương ứng được cái Pháp Hoa Tam Muội. Còn nếu không chuyển đổi thì cho dù các vị tụng Pháp Hoa, tụng Kim Cang, tụng Dược Sư hay là niệm Phật, tọa thiền gì chú đều là gì, chỉ yêu duyên được chút duyên nhỏ với Phật Pháp mà thôi. Cái gì thọ dụng phải từ ở nơi nội tâm của chính mình mà. Giống như ngày Lục Tổ gặp một vị mà tụng 1000 bộ Pháp Hoa đó, gặp Lục Tổ lại xuống lại không xác tích. Mà cái tâm ngạo mạn của một người mà đã thì nhìn vô biết liền nha. Mình phạm vô cùng nhìn thấy, đừng nói là Tổ sư. Thì Tổ nói
chắc ông có cái gì đáng hãnh diện lắm nên ông lại ông sát đất. Nó tôi đã tụng ngàn bộ pháp quan. Hiện nay ở đây mình cũng có người tụng ngàn bộ pháp quan. Nhưng mà các vị xem, phiền não vọng tưởng tập khí vẫn không thay đổi. Thì cũng giống như cái gì mà quỳ lại trước lục tổ, có phải là cái một ngàn bộ pháp quan nó đè chết không không? Sanh tử luân hồi vẫn sanh tử. Người mà có phước thì đâu phải không làm súc sanh. Nó có con chim mà tính mấy triệu bạc, hằng ngày được người ta mốt cho ăn, hằng ngày người ta đem đi phơi nắng tắm rồi đem vô, cũng hưởng phước đó, nhưng mà lòi súc sanh. Làm gì có việc mà tụng kinh đại thừa mà tâm phiền não tham sân si vẫn dễ đầy mà thoát trục sanh tử. Các vị nhớ, tất cả pháp môn tu của Phật là gom về một mối được định. Niệm Phật cũng được định, niệm Phật là được niệm Phật tám mũi, kỳ kính đốc qua là pháp qua tám mũi, kỳ kính lăng nghiêm là lăng nghiêm tám mũi. Tám nghiêm tám mũi là gì? Tám mũi là chánh định. Chánh định là gì? Trong không khởi, ngoài không nhúc mắt, đó là chánh định. Trong không phiền não tham sân si, ngoài không nhúc động sắc, không nhúc mắt sáu trần, đó là định. Mà không được cái định thì làm sao thoát sanh tử? Thì có phước vẫn đi làm súc sanh, có phước vẫn đi làm ngạ quỷ, Atula cũng làm, cũng làm con vua Atula này. Vì vậy ở đây kính khuyên cái đồng tu chúng ta phải tạo nghiệp sát nhục sát tử, đừng có tạo nghiệp luân hồi.
Sao mình yêu chân vậy? Có làm bất lòng các chị không vậy?
Không ạ.
Thấy các người đi nào lấy một yêu chân. Thật ra là một lời chân thành. Hôm nay dân lệnh tòa tụ trì là đến đây chia sẻ với các đồng tu. Ở đây tôi không có giảng kinh, mà chia sẻ bằng cái sự thể nghiệm ở nơi tôi. Lần trước ở đây thầy cũng đã nói, thầy nói là đem cái kinh nghiệm tu học của một người cư sĩ truyền đạt cho cư sĩ thì nó thiết thực, nó sâu sắc hơn. Thì hôm nay tôi đem những cái gì mà tôi nói là tôi đã trải nghiệm ở tận tâm tôi, không có nói khóc. Bây giờ các chị có hỏi, quay hỏi tôi phiền vậy thì nãy giờ nói như vậy mà ông phiền não vọng tưởng có bớt chưa? Xin thưa nó còn nguyên xiên. Chính vì vậy mà tôi phải cố gắng làm tất cả những việc làm vì người khác, dành tất cả những thời gian của mình có được cho người khác, để đừng có thời gian cho mình. Nếu mà dùng cái cách quy nào đó thì sẽ không có thời gian cho mình. Tôi bây giờ trở thành một cái nghiện như là nghiện xì ke vậy đó. Là mở, nếu mà cảnh là mở máy lên là phải dịch điện hòa thượng, cứ cấm đầu vậy. Không cảnh được. Vừa ngủ, ngủ khoảng chừng, thường thường là ngủ trưa, không bao giờ ngủ quá một tiếng. 15 phút là chập mình ngồi dậy là phải đi ra là ngồi cũng được. Nhờ vậy mà cái thời gian phiền não nó không có chỗ trống để mà nó xâm nhập. Nhờ cái thời gian không có nhiều quá dần cho mình, nó cái tự tư ích kỷ nó ít đi, nó đầy trong này. Tôi thể hiện nơi mình mới thấy khủng khiếp. Có ngày tôi dùng 15 tiếng để quy nạp, ngồi dịch mắt mờ tai mỏi, buông ra là phiền não vọng tưởng thị phi y xì. Vậy thì nó nói, ủa cái đường sanh tử của mình nó khó lắm đó. Đường dốc số sanh tử của mình không đơn giản đâu. Vậy thì người nào giúp cho mình thoát sanh tử đi?
một ngày 15 tiếng, 16 tiếng quy nạp hết tất cả thời gian cho cái đầu chỉ có dịch, chỉ nghĩ đến kinh giáo thôi, mà phiền não vọng tưởng nó ý xì. Vậy thì người nào có năng lực giúp mình thoát sanh sức, hết phiền não, hết vọng tưởng để thoát sanh tử? Người nào mà hứa giúp các vị thoát sanh tử đó, đó là lừa gạt. Tại sao tôi dám nói gì? Phật còn không dám nói. Phật nói trên bước đường giải thoát, ta chỉ là kẻ dẫn đường. Câu này các vị thấy con đang nghe. Đến được sự giải thoát hay không thì các con phải tự hành trì, các con phải tự thắp đuốc lên mà đi, đúng không? Vậy thì ai giúp mình thoát sanh tử đâu? Như Hòa Thượng Tịnh Không thường nói, thật đạo thật, nghe câu này lúc đầu cũng sốc, nhưng mà ngài giải thích, trong người cõi này không có một vị thần nào có đủ năng lực để ta đến một cõi nào. Nghĩa là nói cả chư Phật Bồ Tát cũng không có năng lực giúp ta về thế giới Cực Lạc, hay về thế giới Hóa Tạng, hay giảng sanh về cung trời Đậu Xuất, hay đi vào địa ngục. Mà mỗi chúng ta là chủ để quyết định ta đi về cõi nào, đúng không thưa các vị? Nếu mà muốn đạt được Pháp Hoa Tam Muội thì phải trì tụng được đến tâm, đến được nhất tâm. Còn muốn được niệm Phật Tam Muội thì phải niệm Phật thành khối. Còn muốn đào địa ngục thì cứ tham sân si đi. Ai thoát được đâu? Nói cho điều này để chúng ta thấy rằng ta là chủ thể, ta quyết định ta đi về đâu. Bởi Chư Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rất rõ ràng, ta là Phật đã thành, mà chúng sinh là Phật sẽ thành. Bởi trong tất cả các giáo chủ, chỉ có giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta nói lên một lời nói triệt để bình đẳng. Khi con thành Phật, con sẽ đồng hành với Chư Phật. Phật, Phật đạo đồng. Không có dụ là mình mới muốn mình thành Phật, mình làm Phật con, hay là mình làm Phật cháu, hay là làm Phật nhỏ đâu. Đồng hành với Chư Phật, kiến giải với Chư Phật, cái thấy với Chư Phật, việc làm với Chư Phật, hạnh nguyện độ sanh đồng với Chư Phật, không hề thiếu kém. Như Kinh Quang Nghiêm đã nói, năng lực, trí tuệ, đức tướng của Như Lai, mỗi chúng sanh đều đầy đủ. Câu này rõ ràng nhất mà Tổ Huệ Năng khi gặp Ngũ Tổ đã nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Đầy đủ Phật có ban cho ai bao giờ? Câu này Tổ sư nói rõ ràng đúng không? Nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, năng lực trí tuệ của Như Lai nó có sẵn, mà sở dĩ nó hôm nay nó không có. Hòa Thượng nghe nói Phật kia là Phật giác ngộ, còn Phật này là Phật u mê, chứ không phải là không phải là Phật, mà Phật u mê. Phật bị phiền não vọng tưởng chế lấp, còn Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật đã giác ngộ. Vậy thì mình đi cầu thần cầu quỷ, có phải là mình họ làm hổ danh chư Phật không? Hổ danh Thích Ca Mâu Ni Phật. Không thấy rằng mình là năng lực của Như Lai, cứ đi xin quỷ thần, cứ thần sông, thần biển, thần rạch, thần gì đó cũng xin hết chứ. Ở đây mình phải nhớ là không phải là mình xem thường các vị thần. Trong cái sự chia sẻ như vậy để cho các đồng tu chúng ta phải thật sự nhìn lại, để cái thánh giáo mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã hết lời khuyên bảo thống thiết vì chúng sanh, để trở thành là một gì? Một món ví dụ. Tại vì sao ngày ngày bắt đầu thánh giáo của Phật nó không còn cảm thấy nó thù thắng nữa, nhưng mà dần dần ma đạo, những cái gì mà nó huyễn hoặc, nó mơ hồ, thì lại người làm cho người ta tin nhiều hơn, người ta hành trì nhiều hơn, biết cái dễ hiểu dễ làm. Các vị cứ nhìn cả một đời hành trì của Đức Cao Ni Phật và hành trì của các tổ sư như thế nào, cứ làm theo. Hôm trước đi buổi lễ Phật đạt lễ Diếu Quan Âm ở chùa Tân Phúc, thì ông Bùi Hữu Dược có nói câu thế này: Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một người từ bi nhất thế giới. Ông dùng cái từ nói nôm na dễ hiểu, một người từ bi nhất thế giới. Thì tôi mới không kịp rồi, tôi mới nói cái đồng tu: nếu mà Phật Bồ Tát là người từ bi nhất thế giới mà mình muốn thành Phật Bồ Tát thì ít nhất trước tiên mình phải tập làm một người từ bi nhất nhà chứ. Từ bi nhất nhà mình mới là người từ bi nhất sớm. Đó là từ tu hành. Sở dĩ tôi nói vấn đề hôm nay nhiều như vậy là gì? Tôi thấy rất nhiều đồng tu chúng ta dính vào cái hình tướng, rơi vào cái sự cầu nguyện danh sinh không, mà không thể hiện bằng cái sự tu tập ở chính nội tâm, không chuyển đổi cái nghiệp, cái hành vi tạo tác hàng ngày, ta vẫn cứ tùy theo cái nghiệp tập nghiệp của ta. Ta cho rằng hàng ngày cái gì mà nhỏ lắm, không sao, mai ta tạo thêm một cái nghiệp khác, nó nhỏ lắm, không sao. Nhưng mà một ngày nào đó nó đến cái kết thúc là gì? Đọa vào địa ngục, đọa vào súc sanh, đọa vào ngạ quỷ. Tướng nét hiện ra lúc đó ta mới khủng khiếp: ồ sao nhiều vậy? Nhưng mà bất ngờ là hàng ngày ta đã tạo. Có Hòa Thượng mới nói câu thế này: hàng ngày mà từ sáng đến chiều mà ta không làm phiền não chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi, chứ đừng có nói là tạo phước cho chúng sanh. Các vị suy tư lại có phải xem như vậy không? Ở đây là ta cùng nhắc nhở nhau để tu tập, chứ không phải chỉ lỗi đâu nha. Tôi thấy là các vị gần như là sao người nào mấy cuộc view cho là gần như là bị ngồi nghe hài tội đấy. Phải không?
Không ạ.
Thì sáng nay đi đi xe với các đồng tu chúng ta, nếu ta chuyển đổi được tập nghiệp, đó là tu hành. Thì sau khi chuyển đổi được tập nghiệp thì tu bất cứ pháp môn nào cũng thành rồi. Đó là tại vì sao? Tôi biết nơi đây có rất nhiều người tu các pháp môn, nhưng xin thưa cho các đồng tu, đại tập là kinh đại thường đã nói, chánh pháp giới định thành rồi, tượng pháp thiền định thành rồi, mạt pháp tịnh độ thành rồi. Đó là chính kiên khẩu Đức Cao Ni Phật nói, chứ không phải là tôi là người tu tịnh độ thì tôi lại thích xỉn với tịnh độ. Và cha tôi Đại Tạng Kinh có hơn 200 bộ kinh 8 tháng về tịnh độ, hơn 200 bộ kinh ở trong Đại Tạng Kinh 8 tháng về tịnh độ. Thì chứng tỏ rằng Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế giới Ta Bà này là vì chúng sanh mà chiến triển dương pháp môn tịnh độ, pháp môn mà ngay một đời thành Phật Bồ Tát không tin. Tại sao một câu A Di Đà Phật mà thù thắng đến như vậy? Các vị chưa thấy pháp sư Cụ Hành là đệ tử của Hòa Thượng Thư Vân, mà Hòa Thượng Thư Vân là những gì cao đức mà từng xây dựng chùa chiền ở khắp rất nổi tiếng ở Trung Quốc, những thời cận đại đây nhất, những năm Trung Quốc gần đây. Ngài hướng vấn là tu thiền, nhưng pháp sư Cụ Hành lúc đó là nghèo khổ không có công ăn, mới xin vào chùa
xin được làm món quà để ăn cơm. Thì pháp sư hòa thượng nói thôi được, ông cứ vào ở. Thì làm món quà được 2 năm, xây chùa quân đá các gạch rất là cực khổ, việc khổ cái không làm, chính ông làm hết. Thì 2 năm sau ông sinh hoạt thấy nhìn nhớ xuất gia, thì ông sinh hoạt thượng là sinh hoạt thượng cho con xuất gia. Hòa thượng thấy ông chân thành quá cho ông xuất gia. Nhưng hòa thượng chỉ dạy ông một câu, ông cứ niệm một câu A Di Đà Phật. Thế mà niệm có mấy năm thôi, ông dùng cái lửa tam muội để đốt mình. Thế sau khi bán hết y áo, bán để cúng dường cho chư tăng xong rồi đó, thì mọi người được bữa sau ngày hôm nay cúng dường trái phạm cho mình cho ăn, thì không biết là ông đi đâu, ông làm gì. Nhưng không ngờ mấy ngày sau thì ông tự giảng sanh mà ngồi một cách trang nghiêm, dùng lửa tam muội thiêu đốt thân mình luôn, không cần phải người khác lo mai táng. Cái áo này ông mặc không cháy, cái khánh ông cầm không cháy, cái cán khánh bằng gỗ cháy, cái khánh bằng đồng không cháy. Thì hòa thượng nói cái khánh ngày nay còn, cái khánh nó vẫn còn làm để trong viện bảo tàng Việt Nam. Có một câu A Di Đà Phật thôi từ sáng đến chiều mà đạt được, được niệm Phật tam muội đó các vị. Dùng lửa tam muội sau khi giảng sanh rồi là dùng lửa tam muội đốt cháy mình luôn. Sau khi đốt cháy rồi vẫn ngồi đoan nghiêm như thế này. Hòa thượng hướng vân cùng đại chúng dân làng xung quanh chùa cứ nghĩ là chùa bị phát quả bị cháy, vì ánh lửa sáng lắm, người ta cùng ngồi kéo lên chùa để mà chữa cháy. Nhưng mà lên tới nơi thì không phải, chùa không cháy mà cái ánh lửa phát ra phía sau chùa. Hòa thượng hướng vân mới cầm lấy cái cánh trên tay, cầm mới thổi lên 3 tiếng, nói thôi thầy đi, thầy cứ thầy đã yên tâm đi được rồi, thì cái thân đổ xuống thành cho một đống cho. Có một câu ấy gì là mà kinh Đại Tập đã nói, một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền. Các vị suy nghĩ, cái vọng niệm đầu tiên là vọng tưởng, cái niệm thứ hai là A Di Đà Phật, như vậy mới trói được cái vọng tưởng, không cho nó chỗ sanh khởi. Đâu phải là cái bực khách đâu, mà cứ ngỡ rằng nó là pháp môn niệm Phật là của ông già bà cả. Thế mà ông già bà cả tự tại giảng sanh, ngồi mà giảng sanh, đứng mà giảng sanh. Còn những bực mà trai trẻ khỏe mạnh đẹp đó, mà cứ ngồi tới giờ chết cứ mơ hồ hồ không, thì đi đâu. Hòa thượng Tiên Quá nói mà mơ hồ hồ nhất định về cái thế giới mơ hồ hồ, minh bạch bạch thì nhất định về cái thế giới minh bạch bạch. Làm gì có cái việc mơ hồ hồ mà về được cái thế giới minh bạch bạch? Làm gì cái người minh bạch bạch mà về cái thế giới mơ hồ hồ? Ngay đó ta suy nghĩ đi, tu pháp nào không biết mà cái lúc giờ giảng sanh á, lúc mời bạn bè đến uống trà nữa mà ra đi thì cái đó mới ngon á. Còn mà mơ hồ hồ bất chi bất giác nằm vài ngày vài tháng đó, thì thôi uổng phí cuộc đời rồi. Cái gì là Phật, cái gì đó, không có hỏi gì. Nếu không thì chúng ta chia tay nơi đây, thì xin chân thành tri ân chúng ta chương trình có trí tuệ. Ngài đã có lời ngài muốn con cùng các đồng tu nơi đây chia sẻ tu tập. Thì qua những lời chia sẻ có điều gì mạo phạm đến các vị thì xin các vị hãy lượng thứ. Hôm nay coi như chúng ta kết cái duyên làm của tịnh độ. Nếu một mai mà các vị giảng sanh trước thì nhân cái buổi hôm nay các vị nhớ đến tôi. Cái duyên lành để chúng ta gặp nhau để ở đây, để đây liên trì hải hội.
Con xin hồi hương phước này. khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thảy đều hướng phước cam lộ, đạo căn bất hối tâm vô khổ sầu, lời vàng chư Phật thấm sâu thấm nhuần trong họ thái bình năm châu, con cùng pháp giới chúng sinh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền, tín tâm giữ vẹn một niềm phúc huệ gieo duyên niết bàn.